hàng sau thì con thương mẹ được. Như vậy thì quý vị thấy các công nhân nó nói rằng mình đang cháu vừa nuôi thì cũng nhanh tới cháu rồi phải không, nhưng mà trong cái chợ đó nó thiếu đi, nó không có nuôi dưỡng cái chợ cho nó đủ, do đó là cái kết quả nó không như ý. Thì giống như tôi em hình thôi ông ra mà lo túi mà lo tao chừng túi phải vậy, nó rớt được rồi thì nó chỉ lên chỏ mà nó không lên xa, tại vì không sanh phát kiến. Thì như vậy để thấy rằng chúng nhân quả Phật nó không có sai, bởi vì chánh nhân thì phải có trại nhân nữa, mà trại nhân đủ thì cái quả nó mới thành. Nhưng mình cứ nói đơn giản quá, nhân nào quả nấy, nói nghe dễ quá, rồi tới chừng nó có cái ngược lại, cái mình chấp nó như Phật dạy không đúng vậy đó. Phật nói nhân nào quả nấy, tại sao làm nhân làm mà cái quả không làm. Như vậy thì vừa hiểu được lý nhân quả như vậy thì quý Phật tử mới tự dẫm. Như bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, có ai mà chưa từng làm phiền mình một chút nào hết, gặp mình họ mình muốn chửi họ, có thể chửi được không? Có thể thấy họ muốn chửi họ được không? Không bao giờ muốn chửi. Mà mình bây giờ giả sử đi đâu đó mà có ai gặp mình chứ rồi mình chưa có làm gì cho họ mà họ chửi mình, thì phải nghĩ như sao? Nghĩ sao? Thực ra không nhân thì không bao giờ có quả hết, mà chỉ có nhân dành nhân xa thôi à. Chứ trước là mình biết nếu người đó không có mất lối gì mình, không có làm phiền hà gì mình, thì làm sao mà gặp họ mình chửi được, phải không? À, bây giờ gặp người đó mà mình chửi được, ít gì mình cũng có căm hờn nào đó, căm hờn hồi thở nào không biết hết, hoặc là mới hoặc là cũ, chứ như không không bao giờ thoát. Thì như vậy khi mà mình vô cớ bị ta chửi thì lúc đó mình phải nghĩ sao? Thì như vậy thì mình đừng có nghĩ trước hay sao, mà cứ nghĩ rằng mình đã có cái ác cảm gì với người đó, hoặc là gần hoặc là xa, cho nên bây giờ mới có cái phản ứng như vậy. Thì như vậy nên trách ai? Mà nói ở thế gian là ai cũng biết như vậy thì cuộc đời nó đẹp rất mấy, phải không? Nhưng mà bao giờ có ai chịu trách nhiệm đó? Nếu là nếu người ta chửi mình cho là cứ đổ thừa đó là người đó xấu ác, người xấu ác thì muốn trừng trị họ trả lại cho hơn. Như vậy thì cứ càng ngày càng tăng thêm cái quán hờn. Còn nếu là bất thành ai đó chửi mình thì mình cười, à chắc mình mới làm mà mình quên, và tại đời lâu quá mình quên. Như vậy thì khi nào đó họ hết giận mình lại hỏi không biết tôi gần đây tôi sẽ làm danh chị buồn phiền cái gì không, nó có nhắc cho tôi nhớ tôi sửa, thì đó là biết nhân quả. Còn nếu là người đó họ đi ra rồi đi luôn mình không gặp lại thì cười thế nợ đời trước giờ trả cho hết thì có gì hết giận đó, phải không? Ý không có nhân thì nó đâu có cái quả như vậy. Mà cái quả đó là tức là cái nhân, mà nhân là mình là chủ, mà tại sao mình không trách mình lại trách người ta? Như vậy tôi được chưa? Hiểu được lý nhân quả vậy thì biết được tu tự tu dưỡng quá rồi. Rồi tất cả những cái nó đến với mình không có nào mà mình nó là bỗng dưng được hết, đều có nhân có quả. Từ tâm mình xét nè, không có ai mà bỗng dưng người thấy mặt mình chửi họ được, không có làm cái gì mình thương rồi mình mới chửi. Thì như vậy thì mình biết rõ có nhân, và nhân là tại mình gắn tiền tâm mới xả quả lên mình. Hiểu được nhân quả như vậy thì cái cuộc sống mình có trách nhiệm vô cùng. Đó là nói chuyện mà ở ngoài, còn nói chuyện trong gia đình cũng vậy. Nhiều khi với Phật tử mình có cái lỗi là khi đổ thừa cho nhau, hai vợ chồng cãi lộn á thì chồng đổ thừa lỗi tại vợ đổ thừa lỗi tại chồng, phải không? Thì như vậy thì lỗi tại ai, ai xử được? Bởi vì ví dụ như người chồng làm cái gì đó Phật ý người vợ, nếu Phật ý cho nên nó càng rằng người ta càng rằng rồi thì không có nhận lỗi của mình đã làm Phật ý người ta, mà cứ nói tại sao hay nói, tại sao hay càng rằng ta. Như vậy là mình có chịu trách nhiệm hay là đổ lỗi về người ta? Nó không chịu trách nhiệm chứ nó tại sao người ta lại càng rằng mình. Thì như vậy là mình không có nhận trách nhiệm. Như vậy mình phải biết trách nhiệm rằng mình dịch theo càng rằng mình là mình đọc nó làm Phật ý. Như vậy thì cứ hỏi, à bây giờ tôi sẽ làm gì Phật ý thì nói cho tôi biết để tôi sửa. Tôi cũng em biết mấy rồi. Nếu không là ra đỏ người ta, đó là người ta tức, tức đã làm lớn lên. Giờ thì tới chuyện càng ngày càng sao. Thì như vậy rất tuyệt rồi, hỏi ai lỗi? Để cho cái người la đó là lỗi thì cũng tâm hiểu chúng ta, phải không? Còn mình vẫn chỉ nhìn cái lỗi của mình. Như vậy thì ở trong cái cuộc sống hàng ngày trong gia đình, nếu như Phật tử hiểu được lý nhân quả thì thấy một người trong nhà mình có cái gì buồn mình thì mình đừng dỗ trách người đó, mà mình phải đặt câu hỏi lại, tự vấn mình coi mình đã làm cái gì. Nếu mà mình vấn mình mà chưa ra thì khi nào họ bớt buồn rồi mình hỏi họ, tại sao đó tôi có làm cái gì buồn nói cho tôi biết để tôi sửa, thì chắc là không ai giận mình được không, phải không? Đó, như vậy thì cái nhà sẽ êm ấm vô cùng. Còn này Phật tử mình bây giờ có cái tật thật là vô trách nhiệm, hai chồng cãi lộn nhau rồi cứ cãi hoài, tháng này tháng kia cãi lộn cho đi coi thầy bói. Nói tại sao nhà con xào xáo hoài, rồi thầy bói nói tại để cái bếp nào đó hay cái cổng sao đó. Thì như vậy thì cả hai vô trách nhiệm, không ai chịu trách nhiệm. Rồi không chịu trách nhiệm lại đi hỏi cái người ở bên quê ngoài để làm tầm bậy người ta. Cho nên nhiều khi là nó, nếu ông táo mà ông biết nói, nói ông tại cái bếp rồi vô sửa cái bếp để cho nhà yên, thầy nói ông táo ông sao la, tại sao hai ông bà phải bọn tôi có mắc nói gì sửa tao. Chứ không phải tức là vô lý mà thế gian này bị nhiều cái vô lý như vậy đó. Bởi vậy nên người ta sống mà nó không có một chút cái trí tuệ để nhìn được cái gốc, cái băng sơ nó từ đâu phát ra, tức là tìm cho ra cái nhân, mà không ra cái nhân là cứ giải quyết lên vô ngoài chừng nào hết, phải không? Nó như vậy thì nó thực sự thấy mình hiểu được lý nhân quả trong cái cuộc sống hàng ngày của mình giải quyết được bao nhiêu cái khó khăn. Còn nếu không hiểu nhân quả thì cứ đổ trước người ta, ai làm gì cứ đổ trước trên đầu người ta, nói người đó tội lỗi mà không nhớ được cái mình đã có cái lỗi gì, người ta nói nói thì nó làm như vậy. Bên nam bên nữ đều hiểu được vậy thì cuộc sống đó êm ấm hơn, chắc chắn êm ấm lắm. Đó, thì từ cái người hàng xóm rồi từ trong gia đình mà mình biết ứng dụng nhân quả thì cái cuộc đời này mình có cái gì đâu gọi là cái khổ sở. Hàng xóm là họ có gì họ nó la lớn mình thì mình im liền để xót lại, chừng nào mình tìm ra mình không có lỗi gì, mình không có nhớ thì mình hỏi là họ để cho họ chỉ mình để mình sửa, thì sẽ sớm liền trơn áo biết mấy, phải không? Thì trong gia đình cũng vậy, thì như vậy chỉ cần ứng dụng nhân quả đó thì cuộc sống nó thành hữu chưa. Đó thì tu là như vậy đó, cái Phật tử mình cứ tu là nó rõ mở cũng chính vậy là tu. Còn cái sống hàng ngày và không biết, mà không biết ứng dụng thì cái tu nó chưa phải thực tu. Đó là cái lý nhân quả. Như vậy thì mình biết được cái lý nhân quả, mình suy tư cho đúng rồi thì hàng ngày mình phải ứng dụng, chứ không phải học lý nhân quả để nói. Mà nhiều người hay nói nghe hay lắm, mà rốt cuộc không ứng dụng thì được, mà không ứng dụng thì ta có kết quả. Nói nó không đem lại kết quả, mà kết quả là mình có ứng dụng, đem cái lý nhân quả đó mà xử sự từ trong gia đình tới người hàng xóm và trong xã hội thì cái người đó sẽ được cái lợi ích rất là lớn. Mà nếu trong cái thế gian này ai cũng hiểu nhân quả như vậy thì chắc rằng không có những chuyện gì lâu thôi xảy ra, phải không? Vì ai cũng tự tìm lỗi ở mình, khi bị người ta trách mình tìm lỗi chứ mình không có cảm hứng, mình cũng không có dồn tội cho người khác thì làm gì có chuyện lớn xảy ra. Như vậy thì chỉ cần biết được lý vô thường, biết được nhân quả thì cuộc sống của mình nó là một cuộc sống hết sức là an lành tự tại. Đó là tu đó, tu như vậy đó. Thì quý thầy tự thấy thầy dạy tu khó vậy à, mà có người nào tu không được không? Tôi nói là tu làm bác sĩ cả ngày ở phần mạch tôi lãnh rồi tu, không phải chuyện đó. Cái chuyện là nghĩa là mình làm sao mình làm mà trong cuộc sống mình đã có ứng dụng được nhân quả thì đó là mình biết tu. Như vậy thì thấy như không tu mà tu, chứ còn Thế tôi mà lâu nay dưới thầy dạy, thầy thấy nó hời hợt quá. Để về cho có một giờ mặc áo choàng lên gõ mỏ tụng kinh với gọi là tôi. Thì chuyện đó tôi với Phật không là chúng tôi chúng sinh. Và Phật đang tầm nhìn tôi chúng sinh nó thật là tôi làm sao trong gia đình mà được sống an vui hạnh phúc, tôi làm sao cho đối với mọi người xung quanh mình có được một cái tư cách đứng đắn đàng hoàng để mình có gây hờn hiền thù với mọi người, thì đó là mình tôi. Mình tôi như vậy đó là cái cuộc đời của mình sẽ an lành, mà cũng đem lại sự an lành cho mọi người nữa. Còn nếu là tôi cứ chờ tụng kinh với tôi nhiều khi giờ người ta ngủ còn gõ mỏ cốc cốc còn ngủ được ta còn thích mình thì hiểu vậy thì thấy cái tư nó thực tế là như vậy. Thì như vậy thì chỉ cần hai cái lý mà quý thầy nói là lý vô thường, lý nhân giả mà quý Phật tử ứng dụng được thì cái đời Phật tử mình đẹp biết chừng nào rồi, phải không? Vừa đẹp vừa cao thượng vừa có một cái sức mạnh, có nghị lực. Lý vô thường thì làm cho mình có sức mạnh, còn nhân giả là mình có trách nhiệm đối với mình, đối với mọi người, luôn luôn mình biết tìm cái lỗi lầm của mình, làm có trách nhiệm. Là người sống có trách nhiệm thì cái người đó là cái người rất tốt, làm cái việc gì cẩn thận vừa vặt, không có bướng bỉnh. Cái việc làm là có trách nhiệm, mình nói một lời vô nghĩa mà làm phiền người khác, mình cũng thấy đó là cái trách nhiệm của mình. Thì như vậy thấy được những cái trách nhiệm đó là mình biết tu dùng nhân, sửa cái nhân tốt thì cái quả nó sẽ tốt. Đó là cái tu dùng nhân quả. Như vậy hai cái phần đó giữa Phật tử thấy thầy dạy ráng mà ứng dụng ha. Cái phần đừng có nghĩ là Phật nói cái gì sao chứ, chỉ hai cái đó thôi mà ứng dụng được là cái cuộc đời cũng là đẹp lắm rồi đó. Thôi như vậy thành thầy rồi, thầy nói Phật tử muốn hỏi gì hỏi thêm đi. Có gì cần hỏi không?